Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Vụ 18 thuyền nhân người Việt vượt biên vào dịp Tết, trong đó có gia đình của các chị Trần Thị Lụa, Trần Thị Loan và Trần Thị Thanh Loan với chiếc thuyền bị hư máy phải tấp vào Indonesia.
Ba phụ nữ này trước đây đã vượt biên sang Úc và bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2015. Ngày 22 tháng 4, 2016, Tòa án tỉnh Bình Thuận tuyên phạt họ tổng cộng hơn 6 năm tù giam theo Điều 275 về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Khi đó, bà Trần Thị Thanh Loan bị tuyên 36 tháng tù giam. Ông Hồ Trung Lợi là chồng của chị Loan, 24 tháng tù giam. Còn bà Trần Thị Lụa, 30 tháng tù giam. Thế nhưng bản án của họ bị đình hoãn thi hành do có con nhỏ và họ sẽ vào tù để thụ án sau khi thời gian đình hoãn kết thúc.
Tại Việt Nam, tin tức về ba gia đình được chính quyền Indonesia cho tạm trú đã được thân nhân tại Việt Nam hay biết, luật sư Võ An Đôn cho biết.
Dạ, tin này cho gia đình các chị đó đã biết là, và nói cho em biết là toàn bộ 18 người đó là đang ở Indonesia trong tại chị nạn đó nè.
Dạ vâng, họ báo điện thoại cho luật sư biết hay sao ạ?
Dạ, họ lên Facebook á.
Dạ, rồi thưa luật sư, chồng của chị Lan, chị gì đó, ở trong tù đó, hiện giờ có được biết những tin tức này không? Gia đình có cho hay không?
Dạ, cái việc này là em không biết. Có thể là gia đình thăm nuôi, có thể nói anh này, em nghĩ là có thể biết đâu rồi á.
Dạ vâng, thường thường thì vấn đề đó thăm nuôi là xảy ra thường một tháng một lần hay bao nhiêu lần thưa luật sư?
Thường thường là mỗi tháng hai lần anh à.
Nếu mà họ biết tin mà gia đình được đi qua tới Nam Dương mà được tạm cư như vậy thì có lẽ mấy anh cũng phấn khởi hơn, cũng đỡ buồn hơn phải không luật sư ha?
Dạ đúng rồi, dạ. Chắc là người ta nghe tin gia đình đi vượt biên mà bị đang ở Indonesia thì có thể người ta đang lo lắng, nhưng mà ta hy vọng sẽ được Úc nhận tị nạn thì rất là hay.
Dạ vâng, luật sư có nghĩ rằng tình trạng tạm cư ở Nam Dương đó có vẻ bấp bênh không luật sư?
Dạ em có nghĩ là bấp bênh đấy, bởi vì Indonesia đang chờ một cái nước nào thứ ba nhận tị nạn những người vượt biên, nhưng mà hiện giờ đang ở đó thì nghe các cái chị mà đi vượt biên thì nói là đang chờ phỏng vấn Liên Hợp Quốc, cao ủy Liên Hợp Quốc phỏng vấn rồi sau đó sẽ quyết định sao ạ.
Dạ vâng, thưa luật sư cũng biết những tin những người mà bị kẹt tại Thái Lan hay Philippines trước đây đã được các luật sư thiện nguyện người Việt mình, các tổ chức thiện nguyện ngoài này vận động để đi định cư tại Canada hay là Hoa Kỳ. Luật sư nghĩ rằng có hy vọng nào các chị có hy vọng được định cư tại những nước thứ ba không?
Trong trường hợp những vụ việc này em nghĩ là được đó, bởi vì trong trường hợp này là vì mục đích nhân đạo. Nếu mà Indonesia trả lại những người này về Việt Nam thì những người này sẽ bị phạt tù, án tù cộng cũ cộng với án tù mới sẽ rất là cao. Do đó, vì mục đích nhân đạo, có thể một nước thứ ba nào đó đứng ra bảo lãnh những người này đỡ cho tị nạn anh ạ.
Những người này có hy vọng được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ban cấp quy chế tị nạn hay không? Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội Cứu Nguy Người Vượt Biển, Boat People SOS, cho Ban Việt Ngữ SBS biết chi tiết.
Dạ vâng. Đây là một trường hợp mà chúng tôi theo dõi khá sát ngay từ đầu. Chúng tôi được báo động bởi một số những người mà giúp đỡ những gia đình này, hỗ trợ những gia đình này ở bên Úc từ trước đây, khi mà những gia đình này bị hồi hương người Việt Nam. Và qua đó thì chúng tôi cũng lấy được những nhiều thông tin. Cái con đường thứ hai đó là chúng tôi đã làm việc với lại một cái mạng lưới của những cái tổ chức bảo vệ người tị nạn ở toàn vùng Á Châu và Thái Bình Dương. Chúng tôi cũng là cái thành viên đó của trong cái tổ chức này, và trong cái tổ chức này cũng có những cái tổ chức chuyên bảo vệ người tị nạn hoặc là đi xin tị nạn ở tại Indonesia. Qua đó mà chúng tôi đã lấy được khá nhiều thông tin và phối hợp với họ. Đồng thời chúng tôi cũng đã liên lạc trực tiếp với lại bên tòa đại sứ Mỹ ở Indonesia và văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở tại đây. Chúng tôi được biết rằng một giới chức của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã đến để mà tiếp xúc và phỏng vấn ba gia đình gồm 18 người này. Hiện nay thì ít ra là những người này không bị trục xuất từ Việt Nam mà không được cái sự cứu xét và bảo vệ của Liên Hợp Quốc, thì đó là cái tiến triển mà khả quan thứ nhất. Còn cái vấn đề là quyết định được tư cách tị nạn hay không thì cái đó nằm ở trong cái thẩm quyền của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, và chúng tôi cũng mong rằng sẽ có được một cái sự công minh ở trong việc cứu xét này. Riêng cá nhân chúng tôi nhé, cái văn phòng luật sư của chúng tôi ở bên Thái Lan thì cũng có liên lạc trực tiếp với lại bên những cái người đối tác ở bên Indonesia, và chúng tôi cũng có liên lạc với lại luật sư Võ An Đôn ở Việt Nam để mà lấy thêm thông tin. Thì dựa vào những thông tin mà chúng tôi có được chúng tôi nghĩ rằng những người này một cách công bằng đó thì sẽ được hưởng quyền tị nạn. Vì sao? Bởi rõ ràng những người này là đã bị, có những người trong đó đã bị án tù và được tạm hoãn án tù thôi, và cuối cùng thì cái lệnh tạm hoãn đã bị rút lại, có nghĩa là trở về Việt Nam là bị tù ngay. Và thứ hai nữa là đã có những cái lời tường trình là bị đánh đập tương đương với tra tấn, và Indonesia là một thành viên đã ký kết công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, do đó không thể nào mà đẩy những cái người mà về lại một cái nơi mà biết chắc rằng sẽ trở thành nạn nhân của sự tra tấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thắng rất nhiều. Dạ thưa anh, như vậy thì chúng ta đã hiện đang đứng trước hai viễn cảnh. Thứ nhất là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc có thể từ chối, và thứ hai là chấp nhận. Thì trong trường hợp từ chối tư cách tị nạn của những người này thì thưa anh nghĩ sao?
À vâng, trong trường hợp mà từ chối đó thì luôn luôn nó có thể thức là kháng cáo ở trong cái thủ tục của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Và nếu như mà tiếp tục bị từ chối trong cái phần kháng cáo ở tại địa phương đó, ở tại cái văn phòng địa phương của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở tại Indonesia đó, thì chúng tôi vẫn còn có một cách nữa, đó là làm việc trực tiếp với cái bộ phận bảo vệ của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở tại Geneva. Tại là ít ra chúng tôi tin rằng còn có hai nước nữa, hai cái cấp nữa mà chúng tôi có thể tranh đấu để mà bảo vệ cho những người này.
Dạ vâng, còn giải pháp thứ hai tức là những người này may mắn được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc chấp nhận tư cách tị nạn, thì thưa anh, những bước kế tiếp nữa là thế nào thưa anh?
Và cái bước kế tiếp đó thì sẽ phải chờ để mà được giới thiệu đến một quốc gia đệ tam để được định cư vào quốc gia ấy như là những người tị nạn.
Dạ vâng, trong cái tình thế mà hiện nay tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump có vẻ không thích những người tị nạn vào nước Mỹ, thì anh nghĩ rằng những người này có lẽ tìm những nước quốc gia khác hơn là Hoa Kỳ phải không ạ?
Dù rằng là Hoa Kỳ giảm cái số lượng người định cư tị nạn hàng năm đấy, từ 110.000 hiện nay xuống còn 50.000 thôi cho năm 2017, thì Hoa Kỳ vẫn là quốc gia nhận định cư người tị nạn trong những cái số quốc gia mà nhận định cư nhiều nhất tị nạn. Tuy nhiên không hẳn rằng là Quốc hội Hoa Kỳ chấp nhận cái xác lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Và hiện nay, mới ngày hôm nay thôi, thì có một tổ chức bảo vệ người tị nạn đã kiện ra tòa về cái việc mà giảm con số nhận định cư tị nạn.
Dạ vâng, thưa anh, theo một cái luận điệu đối nghịch đó thì họ nói rằng nếu mà để những người này đi định cư tại một nước thứ ba thì khác nào khuyến khích việc vượt biên, vượt biển trái phép với luật tại Việt Nam. Thì thưa anh nghĩ sao ạ? Dạ.
À vâng. Đây là một cái lập luận đã sử dụng từ mấy chục năm qua, đó cũng là lập luận để mà những quốc gia trong vùng Đông Nam Á và cả Hồng Kông năm 1988 và 1989 đã để đưa đến cái chính sách là đẩy thuyền ra biển, không công nhận người Việt mình đi vượt biển là những người tị nạn đương nhiên nữa, và họ đóng cửa trại lại và biến những trại tị nạn thành những trại cấm, đối xử với những người, những thuyền nhân như là những tội phạm, và rồi chủ trương là trục xuất, hồi hương, cưỡng bức tuyệt đại đa số thuyền nhân. Thì cái lập luận đó là không đúng, bởi vì rõ ràng là khi nào ở một quốc gia mà còn có sự đàn áp thì vẫn còn những người tị nạn ra đi, thì thay vì biến những người tị nạn thành cái mục tiêu của các quốc gia ấy thì nên tập trung vào để mà thúc đẩy cái quốc gia gốc, tức là như Việt Nam, là cần phải tôn trọng nhân quyền, thì chỉ có cách đó thì mới không còn người tị nạn ra đi nữa.
Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng thưa anh, nếu phải đánh giá về phần trăm thì anh thấy rằng cơ may của những 18 người này được đi định cư nước thứ ba là theo anh thì đến bao nhiêu phần trăm ạ? Dạ.
À vâng, hiện nay thì chúng tôi nghĩ rằng nó trên 50%. Lý do đó là có rất nhiều tổ chức đã lên tiếng, ngay cả Hội Ân xá Quốc tế cũng đã lên tiếng. Họ đã gửi những cái bản tường trình và những cái quan điểm của họ. Chúng tôi cũng làm việc với lại cái hệ thống, cái mạng lưới của những cái tổ chức bảo vệ người tị nạn cũng đã lên tiếng, và chúng tôi riêng BPSOS thì đã lên tiếng riêng, không công khai, nhưng mà chính thức với lại phía bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cũng như Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Indonesia.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng tại Hoa Kỳ. Trong phần sau, chuyện hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam không tuân theo chỉ thị của Thủ tướng. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết, hàng trăm doanh nghiệp không tuân theo chỉ thị của Thủ tướng qua việc không muốn chuyển giao vốn nhà nước theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thông tin vừa nêu tại hội thảo chuyển giao doanh nghiệp nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước diễn ra hồi tuần qua.
Theo ông Bùi Kiến Thành, chuyên viên kinh tế tài chính tại Việt Nam cho SBS Việt ngữ biết, thì kế hoạch cổ phần hóa các xí nghiệp quốc doanh diễn ra rất chậm trễ và tiến độ này hiện ra sao?
Không phải là tất cả các doanh nghiệp quốc doanh đều giải thể hay là doanh nghiệp quốc doanh là cổ phần hóa. Đây là có cái chương trình cổ phần hóa của nhà nước, tức là có một số những doanh nghiệp quốc doanh sẽ tồn tại với lại là nhà nước và 100% vốn ở trong các cái tập đoàn đấy, ví dụ như điện lực hay là một số những các cái công ty quốc doanh mà nó có tính chất an ninh quốc phòng. Còn ngoài ra nữa thì chương trình của nhà nước là cổ phần hóa những cái doanh nghiệp còn lại. Thì cổ phần hóa tức là bán cổ phần ra cho nhân dân, nhưng mà vẫn nhà nước vẫn giữ một cái tỷ lệ cổ phần, có trường hợp thì giữ lại tỷ lệ cổ phần là 51% tối thiểu, còn có những trường hợp khác thì là có thể bán hết 100% cổ phần. Thì đấy là cái chương trình của chính phủ nó như thế, nhưng mà cho tới hôm nay đó thì nó rất là chậm trễ về cái vấn đề cổ phần hóa những doanh nghiệp cần phải cổ phần hóa. Cho nên là vừa rồi là chính phủ cũng rất là quyết liệt ra những chỉ thị cho những các cái doanh nghiệp nhà nước nào mà chậm trễ cổ phần hóa đấy, thể là cái ban lãnh đạo đó có thể bị thay thế, giám đốc và ban điều hành có thể bị khiển trách vân vân và vân vân, để mà thúc đẩy cái vấn đề cổ phần hóa những doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước không còn phải giữ cái vốn ở trong đấy làm gì. Thì nó như vậy, nhưng mà bây giờ nó còn rất là chậm trễ ở trong cái việc thi hành những quyết định của chính phủ đối với những doanh nghiệp mà cần phải cổ phần hóa.
Dạ vâng, thưa ông, nếu mà một quốc sĩ quốc doanh được cổ phần hóa thì những cái cổ phần này có được đăng tải lên trên các thị trường chứng khoán trong cả nước không thưa ông?
Trước hết là cổ phần hóa thì là có một số những cái cổ đông lớn, cổ đông chiến lược mua trong một thời gian nào đấy, thì là chính phủ cũng đã chỉ thị cho các cái doanh nghiệp đó sớm đưa những cái cổ phần đó lên thị trường chứng khoán. Nhưng muốn lên thị trường chứng khoán là không phải doanh nghiệp nào cũng có thể lên được, và đáp ứng những cái chỉ tiêu của thị trường chứng khoán là phải ít nhất là hoạt động trong 3 năm có lãi vân vân, thì không phải là doanh nghiệp nhà nước nào mà cổ phần hóa cũng có lãi, nó đương ở trong tình trạng bê bối nữa là lỗ đầm đìa cả bao nhiêu lâu, cho nên nó phải chẳng chỉnh lại đủ cái điều kiện lên thị trường chứng khoán thì mới được lên. Nhưng mà nhà nước cũng chỉ thị cho các công ty làm sao nhanh chóng để mà đưa cái cổ phần đó lên trên thị trường chứng khoán, nhưng mà không phải tất cả những công ty nào cũng có đủ điều kiện để mà lên được.
Dạ vâng, thưa ông, một khi mà xí nghiệp quốc doanh mà có cổ phần đã được đăng ký trên thị trường chứng khoán thì sẽ được đối xử công bằng giống như các công ty tư nhân thương mại khác phải không thưa ông?
Là đấy là cái về cái luật về chứng khoán. Thì đã trên thị trường chứng khoán thì là tất cả mọi người đều có quyền mua cổ phần đấy, nhưng mà không phải là ai cũng có quyền mà mua đa số cái cổ phần của cái doanh nghiệp Việt Nam, thì đấy là một cái vấn đề khác, tức là nghĩa là người nước ngoài muốn mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam thì không có thứ doanh nghiệp nào thì chỉ được mua tới cái 49% mà thôi, còn những doanh nghiệp khác thì có thể mua trên 49%. Tùy theo cái thành phần doanh nghiệp mà nghĩa là thị trường chứng khoán quy định.
Dạ vâng, thưa ông, vừa nói rằng các doanh nghiệp nhà nước, các xí nghiệp quốc doanh mà có tính cách chiến lược thì không được cổ phần hóa. Như vậy thì ngoài những xí nghiệp này thì mục tiêu của chính phủ có phải là cổ phần hóa các xí nghiệp quốc doanh còn lại không thưa ông?
Đấy, đó là hiện bây giờ chủ trương là cổ phần hóa tất cả những các gì mà chính phủ không cần phải giữ, thì đấy là một cái quyết định từ lâu rồi, bây giờ phải làm quyết liệt hơn nữa để làm sao cho nhanh chóng bằng là cổ phần hóa những cái công doanh nghiệp nhà nước mà chính phủ không cần phải giữ cổ phần. Thì đấy là đi lần lần lại tới cái chế độ của kinh tế thị trường để cho dân doanh ta làm việc, chứ không phải nhà nước không có đứng ra làm kinh doanh nữa.
Dạ vâng, thưa ông, nếu mà việc chậm trễ này được giải quyết thì ông liệu chừng trong vòng bao nhiêu năm nữa có thể các xí nghiệp quốc doanh mà không có tính cách chiến lược, quan hệ tới quốc phòng nhà nước thì được cổ phần hóa, thưa ông?
Cái này thì khó mà đoán trước được, tại vì không phải chỉ là một cái vấn đề kinh tế mà nó có cái vấn đề về vấn đề chính trị, về vấn đề tổ chức nội bộ của Đảng Cộng sản. Là nghĩa là có thể ra lệnh cho các ông chủ doanh nghiệp, phải chủ doanh nghiệp ra lệnh cho những ông cái giám đốc những cái doanh nghiệp này hay không. Hay ở Việt Nam mình nó có một cái nạn là trên nói dưới không nghe, mà không nghe thì nghĩa là thủ tướng cũng chả làm gì được. Vì vậy cho nên đã 10 năm nay rồi nó rất là chậm trễ trong cái việc cổ phần hóa. Thế thì vấn đề cổ phần hóa nó tùy thuộc nơi cái vấn đề quyết liệt của lãnh đạo, mà không phải lãnh đạo của chính phủ, vì chính phủ đã rất là quyết liệt rồi. Nhưng mà lãnh đạo của ban tổ chức trung ương đảng, tổ chức của phía bên Đảng Cộng sản về vấn đề bố trí nhân sự sẽ khiển trách hay là sẽ xử lý kỷ luật những cái ông mà giám đốc mà chậm trễ đó ra sao, thì cái này thì không ai mà đoán được. Cho nên là hỏi rằng là trong bao nhiêu năm nữa thì làm xong, thì cái này là nói về vấn đề chuyên gia thì không thể nào mà tính trước được những chuyện có tính chất chính trị.
Dạ vâng, như vậy thì thưa ông, cái luật lệ hiện hành tại Việt Nam không đủ sức để trừng phạt những cái công ty nào mà không làm đúng theo chính sách của nhà nước, giống như ông nói là của Thủ tướng. Thành thử ra có lẽ cần phải có những sắc luật hay là những cái luật lệ nào quyết liệt hơn là về mặt phía đảng, thưa ông?
Luật lệ thì có đủ hết rồi, nhưng mà luật lệ không được thi hành đúng mức, tại vì cái vấn đề kỷ luật không nghiêm. Cho nên đây là cái vấn đề mà cần phải được giải quyết, mà trong cái tình trạng này ở Việt Nam với lại cái chế độ hiện nay thì giải quyết những các cái người có chức vụ cao đó là không phải thuộc quyền của Thủ tướng mà đã thuộc quyền của bên đảng. Vấn đề nghĩa là ban tổ chức trung ương đảng nó có quyền hơn Thủ tướng về vấn đề sắp xếp nhân sự, và chỉ có đảng có quyền kỷ luật được những đảng viên cao cấp, mà kỷ luật tới đâu thì cũng có vấn đề có răn đe được hay không. Trong trường hợp vừa qua thì khi nào kỷ luật, nhưng mà kỷ luật bằng cách cảnh cáo thì nào thì cũng chẳng ai sợ. Cho nên đây là cái vấn đề đặc thù cho Việt Nam, ở trên nói dưới không nghe thì không thể nào mà thực hiện được những cái quyết định của chính phủ.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành tại Việt Nam, và đến đây cũng đã hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Bích Ngọc và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.